Kính thưa Thầy, tối hôm nay chúng con xin phép Thầy để chúng con được tiếp tục phần vấn đáp về Đạo Pháp. Thầy xin mời Đạo Hữu Châu Hoài Mạnh ở Thiền Đường Paris. Lên.
Kính thưa Thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa Thầy, Thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ. Mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới trong bản thể này. Hạ giới, thượng xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự thì chúng ta không mong gì biết ba cõi thiền ở bên trên. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. À, ở trong cái cơ thể chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Kính thưa Thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trùng hợp với lại tam thiên không?
Đúng chứ. Ai chứng minh con người tu thành đạo, khai thông tiểu thiên địa, phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết rằng trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu? Đó cũng do con người mà biết thanh lọc trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, quan phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một. Thì tam quê nó mới trụ đảnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 trần trời cứ ba mà tiến hóa lên trên. Nào. Cho nên tất cả càng khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết. Ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có sống, mà không có đất thì chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một. Đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Rồi bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy. Mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ra rõ lẽ rõ rệt như vậy. Không có gì sai trái. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết. Điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm. Và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu. Lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học. Cái bài học sanh tử phải học. Mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chi. Người ta ở đây hoài hoài chứ người ta lại có cái ngày phải ra đi. Chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu. Cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.
Như Thầy vừa giảng là thiên địa nhân, nghĩa là trời đất và con người, chứ không phải thiên đàng, địa ngục và con người.
Thiên đàng, địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó. Mà chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên. Phân bón đủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi, nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Giờ xin mời bác Hứa Văn Năm lên hỏi câu hỏi về điểm đạo.
Thưa Thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là gì?
Điểm đạo là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, tâm thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian thế sự, quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn, mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ cái đó là giây phút đã điểm đạo. Nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là Ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng, và nó chỉ truy tầm đạo lý, mà nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa. Nghe cái chân lý là chán buồn ngủ, không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan với chân lý để đi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới, cũng như dự thi. Mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh phải chiêu chúng ta. Nếu chúng ta niệm A-di-đà Phật thì A-di-đà Phật, chúng ta tưởng Sư-sư-kri, tưởng Chúa, thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đập ngực nói tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian nữa. Đó, được điểm đạo.
Thầy có một vài lần con nghe Thầy nói tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Thì được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Đó là đó được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, hằng cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước nghịch cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có, như tôi tiếp tục nữa, không có bị ngắn đoạn.
Thầy sẵn đây, có hỏi thầy thêm một câu hỏi. Trái tim nó đập, có nhiều người có cảm giác thấy trái tim, hình như là trái tim nó đập dưới cẳng, hay là ở lưng, hay là ở đầu. Cái đó là tại bệnh lên máu hay là tại
cái đó là bị lên máu. Còn cái điển nó không có đập vậy. Cái thức của điển nó khác. Còn nghe đập đùng đùng đó là cái tim có bệnh. Còn cái mà sự thanh nhẹ kêu bằng nó ngồi nhưng mà nó cảm thấy không, cái đó là bị về đạo, không có cái gì bận bị.
Thầy nói rõ con hiểu, ngồi mà thấy không là khi nào? Nó có rút trên này
hay là sao? Nó là biển đó.
Nó rút như vậy nó là rút, còn nó rút nó đập cái là tại máu à?
Đó là tại máu trong cơ tạng thôi. Nhưng mà cái đó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng mở thì nó thừa tiếp với thanh điển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi. Thầy... Nhưng mà cái cơ tạng phải chú ý, cái cơ tạng nhiều khi bị máu cao nó cũng có cái trường hợp đó. Như ăn mặn quá, ăn đột kích thích quá, nó phải có.
Thế Thầy, có nhiều khi Thầy hiểu, nhiều bảo đạo, anh rờ thử trên đầu tôi nghe trái tim đập.
Cái đó là khác, cái đó là khi mà rờ đầu tôi thì tôi chuyển rồi nó mới đập. Chứ không phải là khi không nó đập. Khi không nó đập là một cái bệnh đó. Mà mình dùng ý chuyển thì nó mới đập. Cái đó là mình điều khiển được luồng điểm của chúng mình. Cái đó là khác. Khi mà anh chú ý, Anh ấy, anh cho nó đập, anh cho nó ngưng, cho ngưng, cho nhịp bao nhiêu nhịp thì nó nhịp bao nhiêu, anh có quyền điều khiển cái cơ tạng này, ngũ hành này.
Ensuite, mademoiselle Jacqueline Leger est venue au micro.
Vous avez dit, je crois, que le côté gauche correspond au karma dans cette vie présente et le côté droit, le karma des vies antérieures. Je voudrais savoir ce que ça signifie.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng phía bên tay trái là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này. Và bên tay mặt thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Vì thế sư Jacqueline muốn hỏi thầy, muốn xin thầy giải thích thêm về vấn đề này.
Cho nên cái phía bên tay trái luôn luôn bịt cái con mắt bên này, dòm thấy nó gần, nắm hơn. Đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nắm tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền. Mà giải quyết nắm quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi tới lòng. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong. Lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy được. Không hiểu được. Còn các phía bên tay trái mình hiểu được. Tôi tấn công người đó. Tôi sẽ đánh người đó. Tôi sẽ hại người đó. Tôi sẽ giết người đó. Người đó sẽ đau khổ, tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra. Khi không buồn, không biết buồn. Cái gì thì vui mà không biết cái gì. Tại sao, lý do gì? Cái đó đã ẩn tàng ở bên trong lâu rồi. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần lần. Hai cái nó đụng chạm nhau quân bình mới thấy chân lý.
Côté droit confirme, le côté gauche confirme l'œil droit. On voit que tout est proche. On l'a vu avec votre vue, nous voyons que tout est proche. Ça correspond à la chaleur du soleil. Et ça correspond aussi à notre caractère qui est toujours pressé. Quand on est pressé, on a envie de toujours faire. On se presse toujours dans nos activités. Et les réactions sont aussi rapides. La rétribution karmique est imminente. Tandis que le côté droit, c'est le karma du passé, c'est-à-dire c'est caché dans notre cerveau. C'est caché. Et avec la pratique de l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, ça va ressortir. Et d'un seul coup, on sent une, ressent une tristesse, ou bien une joie. Et on ne sait pas la raison, la cause de ces sentiments. Ça vient d'un seul coup comme ça. Mais avec la pratique, en faisant la concentration de l'énergie spirituelle, on verra petit à petit ces choses-là apparaître.
Cái pháp sơ hồ, làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng điển đó trở lại quân bình, thay vì đậm loạn. Cho nên cái sơ hồn này là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, sau đó nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn, nó phóng ra. Lúc đó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi thì cái chuyện gì xảy ra đó, mình ở trong cái bình tâm thanh tịnh, nó xảy ra cái kẻ nó, mình ngồi đó coi cái nó biến thể thế nào, mình mới quyết định. Lúc đó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra mình nhào vô mình ăn thua là mình rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình soi hồn đây là cái luồng điển nắm đó, nó sẽ từ đêm nào nó cũng xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai là nó ra cả chương trình rồi. Nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này, rồi nó tê chỗ này, tới đây là nó đi mất. Không còn nữa. Thì chúng ta biết như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ được. Nhưng mà cần cái soi hồn để cho nó tập trung rồi nó mới phát triển nó mới gom tụ, lúc đó nó mới... nó mới đi về cái luồng điển quân bình của cái thanh thai. Trong lúc mình gian lâm bằng điển, bây giờ mình phải trở về bằng điển, nó mới quy hội về cái thanh thai được.
Quand nous faisons l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, les deux énergies issues des deux côtés de notre tête vont se rejoindre au centre frontal. À ce moment-là, nous parvenons à l'équilibre en nous. Et pendant que nous faisons l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, tous les projets de vengeance et de haine en nous vont apparaître. Et à ce moment-là, si nous arrive quelque chose, nous ne pressons plus pour le résoudre. Nous gardons notre calme, notre sérénité, pour résoudre calmement le problème. Et à ce moment-là, nous n'accueillons plus le karma en nous. Et quand nous faisons l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, nous sentons l'énergie tirée au centre frontal, puis ça va monter au milieu du front, et ça va monter au sommet de la tête. À ce moment-là, on a déjà quitté le corps par l'âme, on n'est plus sur terre.
Trước đây xin mời các đạo hữu nào có những thắc mắc thì lên tự do trình bày ở đây để được học hỏi thêm.
Cơ hội hiếm có, hỏi là trả lời liền, phục vụ liền. À, mình nên hỏi gì? Bỏ uổng lắm.
Con kính thưa thầy, con nghe thầy nói rằng thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở thế nào mình thở là mình tiếng nhận nó là đúng cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô con cảm thấy nó đầy rúng thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực rồi lên bộ đầu. Là tập vậy để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Có người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả thì con người nó tươi trẻ. Thấy không? Con thấy thầy, sao mấy tuổi, đêm nào cũng phải hít chứ. Thôi không hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng mà lời nói nó được trong vắt như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu ở này kia kia nọ là nói không được đâu. Hỏi nói không được, bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí ấy, thì lúc nào nó cũng tiếng nói nó cũng rõ rệt, khỏe mạnh đó. Thì con thấy khi mà con hít vô con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh để dạy con lập cho nó đầy đúng, đầy bụng, tập cái rúng cái thận thôi đó. Thì khi mà chứng minh mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy.
Dạ thưa, thí dụ như bây giờ con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy, như con bây giờ con thở nên thở bất luân thường chuyển nhiều hay là
không thở... nhiều, 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Dạ. Như con thấy sau cái hơi con nó không có được dài.
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
Con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nóng. Cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng. Bởi vì mình ăn chay mà. Mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Chứ còn đừng ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì con người nó khỏe. Thì ăn chay con đâu có ăn nhiều hơn.
Vậy là con thở pháp luân thường chuyển nhiều được. Vậy là con thở 6 tới 12 hơi.
6 tới 12 đủ rồi, được có ăn thua con ngồi thiền. Còn cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn nó bộ đạo. Tập thét nó dài. Nhiều khi tụi con làm biến chấm xì dầu ăn cái rồi à không được, cũng phải ăn cái này đầy đủ, vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian, đang làm việc. Con có cái áo bận, con có cái nhà ở, con phải làm việc cho mọi người thì tự nhiên con phải ăn đầy đủ chất bổ nhé, thấy không?
Kính thưa thầy, con tối hôm kia con ngồi thiền, con thấy một làn sóng, con thiền đó, thấy làn sóng biển trước mắt con. Và hai bữa nay con tiếp nhận được cái luồng điện thanh ở bên tai con.
Nhưng mà phải kéo lên trung tâm bộ đạo niệm Phật. Là cái cốt yếu tu của pháp này là đi về giải thoát. Vì nếu chúng ta không gom thì bề trên có nhắc chúng ta đó cũng không có kéo chúng ta được. Cho nên phải gom lên trung tâm và bỏ tất cả những cái thiếu nghe của xung quanh, giữ cái không làm chánh thì tự nhiên đi cao, đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Không cần thấy nhưng mà hỏi ra là mình thấy liền, mình minh liền, biết liền, giải liền, thì cái đó nó khác trong cái gì mà thanh tịnh. Còn mà chờ nghe những cái lời nhắc nhở này kia kia nọ không đúng, những cái đó phải bỏ hết. Đó là phương tiện để cho người ta thấy rằng có cõi bên kia, bây giờ tôi cố gắng tôi tiến về cõi bên kia thì bên kia người ta vui đó mà. Hiểu chưa? Mình cứ nhờ bên kia hỗ trợ cho tôi, mách cho tôi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mình còn cái tánh ý lợi dụng làm sao mình phát triển được. không phải người tu. Tu phải dũng mãnh trong thanh tịnh. Thấy chưa? Tu mà còn ôm cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ là đậm loạn. À, những lời minh triết của bên trên xuống là kêu người đừng ỷ lại và thực hành tiến tới đích. Thấy chưa? Không, những lời nào mà kêu còn ỷ lại và đầy kia kia nọ nhờ tha lực, cái đó là không nên. Cái đó nó làm cho mình bê trễ thôi mà không tiến được.
Thưa thầy, một thời gian qua đó con nằm phải không ngủ, con nằm chơi mà thấy những hai cái luồng giống như là coi giống như trong cái phim mà người ta đấu trưởng cái gì mà xẹt ra, một bên màu xám và một bên màu trắng từ hai chân mày ra.
Cái đó chỉ phải gom về chính giữa. Tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm tìm một giao điểm. Mà khi cái luồng điển của chị xuất ra thì cái điển ngũ hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ đi ngang xẹt cho họ hiện ra màu đủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó có. Nhà nào nó cũng có cái điển của ngũ hành. Đó. Thì chúng ta đi cái con đường là mở để tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt cũng không cần thiết kéo về đây. Cái gì hiện bên này cũng kéo về đây. Nhất thiết kéo quẹt về đây á, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là trung thiên thế giới, đây là bồng lai thiên cảnh, đây là Phật giới. À, lúc mà trình độ chỉ tới đâu thì tự nhiên nó luồng điện nó phóng ngay tới đó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ hồi trước mình không biết nói triết lý, hôm trước mình không biết nói về cái nguyên lý của tiên Phật, bây giờ mình hiểu là mình biết cái chuyện đó. Thì cái điện nó rút khác. Đó. Rồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời hay là ngó những cái cây thanh nhẹ có trong rừng và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình. Đó là trình độ chỉ đang mở ngay chỗ này. Trung thiên thế giới bồng lai điện cảnh đó. Ở đây là trung thiên thế giới, rồi đi lên tới chỗ này là bồng lai điện cảnh, đi tới bồng lai điện cảnh đó, cái bóng cũng nói chuyện được vui vẻ phúc đắc. Mà có chư tiên ứng hầu hết. Chứ không phải mấy cây bông này mà không có chư tiên ứng hầu. Có hết.
Con nhận thấy khi thầy giảng đạo trước một số ít người hay một số đông người trí thức hay là trạng thiện. Lời nói thầy lúc nào người ta cũng hiểu hết. Thầy không có dùng những danh từ lưu loát xa xôi. Có dài đoạn đạo, khi nói đạo thì dùng những danh từ nói như vậy, Khổng Tử nói như vậy, Mạnh Tử nói như vậy. Có nhiều người cho là hay và lưu loát, con thấy thì có lưu loát và có hay thì. Nhưng mà cái hay đó chỉ là cái hay của cái người trong sách giảng đạo thôi, chứ không phải cái hay của cái người giảng đạo. Cái thầy như vậy có đúng không?
Đúng, và khi mà anh dùng chân điển hành pháp để khai triển và sử dụng khả năng của chính mình. Còn những người đọc sách học về lý thuyết đó, phải dựa trong sự va víu chứng cơ trong cuốn sách nó nói như vậy. Thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu đó như vậy, như vậy, như vậy. Rồi chọn lập sách đặt. Còn cái này, cái luồng điển, cái duyên nó tiến theo trình độ của mọi giới. Tất cả mọi người đây, lời nói tôi nói, mỗi người có một phần hết, không phải là riêng cho người nào. Mà mỗi người tự cảm nghĩ nghe rồi, đó, tôi có phần trong đó. Mỗi người có một phần, trong cái bài giảng của tôi đi vậy. Thì mọi trình độ phải đồng ứng, mà mọi trình độ phải có sự hòa cảm như nhau. Mới thấy hành giả tu thiền, cái thức hòa đồng đã mở bằng cách nào. Đó, nó hòa với các giới. Cho nên các bạn tu về vô vi là các bạn phải đi cái con đường hòa như vậy. Không phải dùng những văn ngôn, những cái luận ngữ rất hay, rất siêu không, rất tầm thường. Người bán cá cũng hiểu như vậy. Mà người viết sách cũng hiểu. Mà ông trời cũng biết con đã thuyết cái gì cho chúng sanh. Phải hiểu chỗ đó. Thế nhá. Chứ không phải là chỉ có ca tụng ông trời, ca tụng ông chúa, ca tụng tuyệt diệu. Nhưng mà mình vẫn dơ giấy, làm sao mình tiến? Cho nên mình phải hành, phải đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính mình. cung ứng cho mọi giới học cái hạnh của ông trời, cái hạnh hy sinh vô cùng cứu độ chúng sanh của ngài. Chúng ta tu nhờ ngài chúng ta mới tiến, thì chúng ta phải lập cái hạnh đó để san sẻ cho tất cả mọi người đồng thức đồng học như chúng ta đã và đang học, thì mới thấy rằng Phật là bình đẳng, trời cũng bình đẳng, không có giai cấp. Chịu phục vụ, gánh chịu vô cùng, phục vụ vô cùng, tiến hóa vô cùng, đó mới là đại từ bi. Thấy không? Ngày nay anh làm cha làm mẹ trong gia đình, trong cha trong gia đình, anh không phải bằng lòng gánh vác cho con như con gặp nạn. Anh cảm thức tôi nói chuyện với những nhiều người bất cứ tình giới nào họ nghe họ cũng thâm cảm. Vì biển mà, cái nguồn căn gốc của họ là biển. Tôi khai triển được biển thì biển hòa với biển là một huynh đệ tỷ muội một nhà, đâu có gì xa cách. Cho nên từ biển đó, từ biển, cho nên chúng ta có cái thể hiện thương yêu. Như khi gặp ông Tám, ông Tám nói chuyện thấy vui, nhưng mà ông Tám đi thấy căn nhà nó vắng, nó buồn như nó mất đi. Cái gì âu yếm với chúng ta? Cái luồng điện, cái luồng từ điện đó, nó cũng như một người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó khai mở cho chúng ta. Là cái tinh thần phục vụ nó đã có với mình rất nhiều. Bây giờ mình vắng nó, mình cố gắng phục vụ người khác để mình có cái đó. Mới là đúng được tu.
Thầy, con có một câu hỏi. Thầy nói là dùng từ điện để mà nói chuyện với đối phương. Vậy khi mà chúng ta chưa có từ điển thì chúng ta có thể dùng ví dụ như là minh cảnh đài, tại vì minh cảnh đài có thể chiếu được đối phương cũng như chiếu được chính mình. Chúng ta có thể dùng minh cảnh đài để kiểm soát lời nói chúng ta, tại vì để chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà đối phương nghe thấy nặng nề.
Cho nên cái người mà có minh cảnh đài là người đã có từ điển, có hiểu chưa? Minh cảnh đài là người đã có từ điển, còn người chưa có minh cảnh đài mới không có từ điển. Không có từ điển thì chúng ta phải học cái lễ giáo của trời giá, đối đãi với nhau, thưa dạ hạ mình xuống học, thì cái đó cũng là cái từ điển của trời giá. Từ tốn học hỏi trong chu trình tiến hóa. Thưa em chưa biết, xin chị dạy các. Và chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn đó, nó lại hạ được cái tự ái của đối phương, dìu dắt đối phương, hạ mình chừng nào đối phương lại học nhiều chừng ấy, và chúng ta đồng học với đối phương. Đó là cái lễ giao của trần gian, cũng độ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự. Thấy chưa? Cho nên tôi chưa có điển, nhưng mà tôi học lễ, tiên học lễ, hậu học văn, ở thế gian là vậy như vậy. Thì tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi đối với tôi, nhân quần đối với tôi như vậy. Bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì, tôi phải hết mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em tôi. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần khu khổ phan phu để học hỏi và tiến hóa, chứ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị kích bác là tự hại mình. Ý hơn là nghe giảng pháp, vì thực tế của mọi người đưa ra trình bày và có cơ hội mở sẻ để bổ sẻ để thực tâm.
Thưa thầy, con có nghe gì nói về siêu cấp điển quang, con chưa rõ thì xin thầy giảng dạy.
Siêu cấp điển quang là trong mấy ngày nay con ngồi đó là con đã hưởng siêu cấp điển quang. Con không có nói chuyện nhưng mà con cảm thấy nó sướng và nó nhẹ, đó là siêu cấp điển quang. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà sự cảm thức trong tâm tâm cho như vậy. Thấy không? Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh được một cái gì mà tôi không thể tả. Thế ha? À, cuộc đời tôi may mắn quá, tôi được nhẹ nhàng trong giây phút đó, mà chính tôi cảm thức thôi, không nói cho người ta. Siêu cấp liên quan thường độ tâm linh hướng thượng. Những người nào biết tu, biết hướng thượng thì tận hưởng cái đó. Cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn, trung sướng vô cùng. Cho nên tôi đến đây đem cái bao nhiêu đó để cho các bạn, người nào nhẹ nhiều, nhận nhiều, nhẹ ít, rồi sẽ được khỏe sau cái khi mãn mãn khóa này, mới rõ giá trị của tình thương.
Thầy vừa nói là từ điển, tình thương, là muốn cho được vượt vội vào tình thương, mình phải làm thế nào?
Theo tôi thấy là chỉ quá trình của tôi chỉ có niệm Nam Mô Di Đà. Tôi niệm cho đến nỗi tôi thấy cái sôi chuỗi nó đang chạy ngay trước mặt tôi, và chữ vạn nó hiện ngay trước mặt tôi. Thì tôi lấy cái từ điển, tôi thấy cái từ điển của tôi nó vô cùng thương yêu tất cả mọi người. Kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu, và những cái gì trước mặt tôi đều quý. Và trước kia tôi cũng có bản chất công cao ngạo mạn, chê cái này khen cái đó. Mà khi mà tôi niệm Phật và thức tâm rồi, tôi thấy tất cả là một, tất cả đều hướng đổ chúng ta. Sự kích động quý báu vô cùng. Lúc đó tôi mới thương yêu vợ con nhiều hơn. Khi tôi tu vợ con phá đi lắm. Khi tôi niệm Phật rồi, mở cái thức hòa đồng quán thông tâm trí của những người trong gia đình tôi, tôi thấy tôi nhờ họ nhiều lắm. Cho nên muốn tiến hóa nhanh phải niệm Phật nhiều. Muốn tiến hóa nhanh phải nhịn nhục nhiều. Muốn khai mở từ điển phải học nhịn nhục tối đa. Thì tự nhiên từ điển nó bộc phát, đèn lòng khai mở.
Chúng con xin hỏi thêm một câu. Thầy mới nói về niệm Phật, mình niệm theo ý.
Dùng ý.
Dùng ý ở trên điển đầu.
Ừ.
Rồi mấy bữa nay con chỉ nghe cái hơi thở trên điển đầu của đúng không?
Không có nghe hơi thở, dùng ý thôi. Cái ý chuyển điển á, tăng tăng ti ti rút lên cái đó cả. Còn cái hơi thở không có đi lên trên đầu làm gì.
Nó thì mình thở cơ như này, cái ý mình trên nó làm thế, trên nó thở
nữa. Rồi cái đó là cái điển chạy. Anh đừng cho đó là hơi thở. Nếu anh theo cái hơi thở nữa là anh đi chậm rồi. Thì tới lùng xuống cơ thể. Còn đi cái ý về điển quang nó nhanh hơn. Nó dễ sáng hơn. Anh nhớ là điển quang. Đừng rút đó là điện quang, chứ không phải là thở đâu. Thanh khí điện.
Thưa ba, niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có chứ. Người niệm Phật mới sơ niệm thì nó mở cả đây, cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa. Nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp, sung sướng, mặt mày nó lúc nào phấn khởi và tươi trẻ. Ngồi đâu nó nghĩ chuyện niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở, tức là cửa trời của tiểu thiên. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm nó rút tới cái đầu, nó chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài, nó thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi, Phật giới, lúc đó là khác rồi. Nó phải thay đổi. Những cái màn mỏng nhất của điển quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điển quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ông Tám nó mà cũng tới nói chuyện ông Tám không được. Là vì mình bị cái màn như thế. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao. Càng ngày càng lên cao, lên ngút cao thì tất cả đều gần mình hết. Đâu là sao? Con thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm ở bên trên Phật sự sự giáo dục. Mà ở đây tôi nói rồi, cái thầy bắt trước làm bậy cái gì trẻ, không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên sẽ làm. Lên rồi nó học khác. Cho nên chỉ tóm tắt nói cái giờ Nam Mô là sơ hội, Thái Di là Pháp Luân, là Phật là Thánh Định. Đó là tóm tắt. Ông Tư là tóm tắt đem xuống nói như vậy. Nhưng mà trên kia ta còn chiếu khác nữa, không phải bao nhiêu đó. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ quá tam giới, chỗ nào mình cũng tiến được, không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu ông thử thách làm sao mà con chịu ôm cái khí giới đó? Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng, nhưng mà chút nữa thử tôi nhào rồi. Tôi thử tôi ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Một cuộc hành hương phải có dãy đầy thử thách mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Đương nhiên nó phải có.
Thưa thầy, từ bấy lâu nay thì con có gì thắc mắc là hình như trong con thì con nó có hai con người. Thì có hôm thì con thấy là trì trệ cho việc tu hành, thì muốn có cái ý nghĩa là muốn nhờ thầy trừng phạt. Không sao á, thì con nghĩ khác, như một sự phản bội là bảy ước niên thì bảy ước niên, tại sao mình phải ép mình ép xác?
Cái này không có phải ép xác, cái phương pháp này đâu có phải ép xác. Cho nên trong người nó có hai cái hồn và cái vía và lục căn lục trần. Thấy chưa? Lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi á, nó tìm cách nó làm cho chủ nhân ông phản lại cái đạo. Bắt buộc như vậy. Nó làm cho chủ nhân ông phải phản cái đạo. Để chi? Để nó nắm lại cái chủ quyền. Tâm tôi hồi xưa. Phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái vía cũng vậy nữa. Mình giáo dục nó tu. Có ngày nó hiểu được. Nó thông cảm được. Và nó thực hành được. Và nó nghiêm trị được lục căn lục trần. Cái ngày đó nó thích tu lên. À, rồi một ngày nào mà cái vía giải đãi á, vì chủ nhân ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu việc kia, hiểu việc nào nhiều quá, rồi nó bỏ đạo. Cái vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo thì lục căn lục trần nó vươn lên. Nó nói, bảy ức niên cái chuyện gì mà phải ép xác. Nhưng mà nó thấy không thấy rõ, bởi vì nó ngu cho nên phân rõ cái tâm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự cấu trúc siêu nhiên. Con thấy bây giờ lấy cái bát này rồi lên dưới đất, nó bể từ mảnh, hỏi cho bao nhiêu niên kiếp nó mới hội lại một cái chén. Thấy chưa? Mà nếu chúng ta có phần hồn mà chúng ta đi theo con đường tâm tối và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải bảy ức niên nó mới hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tâm tối của lục căn lục trần lấn áp chủ nhân âm và muốn chủ nhân âm bỏ tu để nó hướng về tham dục của tình đời, cho nó khôn ngoan lắm. Nó là con ma mà, trong xác chúng ta có con ma, nó bày đủ thứ hết đó. Rồi một chặt nó bày cho con sợ, sợ ông trời ông Phật, bày nó coi ông trời ông Phật không ra cái gì hết, vì nó chưa hiểu. Còn cái nguyên lý của bảy ức niệm này thì mình phải truy tầm và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ ở chỗ nào? Mình thấy cọng cỏ nhà mình bị gãy mình cũng đau lòng, cái bông mình bị gãy cũng đau lòng, cái chén bể mình cũng đau lòng. Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những cái trạng thái này tôi đã qua rồi, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhọc rồi, tôi đã đau đớn, tôi mới có cơ hội tiến hóa thành hình thành con người. Ai hy sinh nhiều, ai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui. Thế chứ tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thành con người. Thành ra nó có bảy ước nguyện. Côn trùng vạn vật yên lặng, yên lặng, yên lặng, rồi nó mới trụ thành một cái tiểu thiên địa. Cho nên con người nó có thể sánh với ông trời, mà nhiều khi nó giận luôn cả ông trời, nó ăn thua với cả ông trời. Trời ơi, tôi mới bước ra đi chơi mà mưa ông trời bắt lương, nó chửi đó. Nó càng chửi chừng nào, nó càng được học bài chừng nào, nó càng chấm ông trời chừng nào, nó lại sẽ khép nó trở về trong cái phạm vi eo hẹp. Rồi đừng phải lúc đó nó mới thấy cái giá trị sang lạng của bên kia. Cho nên chúng ta ai ai cũng phải qua những cơn kích động, rồi mới trở lại với thanh tịnh, mới hiểu rằng ô trời đất yêu thương tôi vô cùng, không có bao giờ bỏ tôi. Thanh khí diễn ban cho tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khắc ấm no đầy đủ, luôn cả tu, muốn tu cũng có người phục vụ tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó tôi mới thấy rõ sự yêu thương của Thượng Đế để giúp tôi. Thì tôi tiến về cái văn minh siêu cấp, thầm tu thầm tiến trong tâm đó, tôi mới thấy cái siêu cấp vui vẻ vô cùng, buông bỏ tất cả đi. Xác này không phải của ta, và tất cả không phải của ta, chỉ có cái thức là ta mà thôi. Bây giờ ta cảm thức phận sự của một ông trời đối với người con, ông trời đối với nhân loại, sự gánh vác của ông vô cùng, ngày đêm lo lắng. Ngày nay chúng ta có căn nhà mà ta cũng bắt điện đầy hết cả căn nhà, bật chỗ nào cũng sáng chỗ nay. Nói cho ông trời, ông đã lo chúng ta lo nhiều lắm, lo từ nhịp một, lo hơi thở, lo miếng ăn, lo chỗ ở, lo đầy đủ cho chúng ta. Mà chính chúng ta là một người phản bội, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có cơ hội nghiêm trị lục căn lục trần, và giáo dục nó phải thực hành đúng đường lối như vậy. Một thời gian thì tất cả thầy trò minh giảng, lúc đó lục căn lục trần biến sự.
Nhưng mà sao đó, con đi, con yếu đuối quá.
Thì con phải thực hành, cho nên cái pháp nó giúp con vậy đó. Thì con thấy rằng ông Tám là cái gì cũng con người yếu đuối như con hiểu chưa? Rồi ông nhờ niệm Phật, ông mới vượt qua ngày hôm nay, ông mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Và cái thao thao bất tuyệt của ông do đâu đấy? Do cái dày công của ông làm. Bây giờ con muốn nên sự nghiệp, con phải làm chứ. Chúng biết muốn làm một dĩa đồ ăn ngon, con phải nghiên cứu chứ. Sao? Con phải tin càng đâu, con phải tin ông Tám mà tôi làm như vậy đâu. Tôi vì tôi nghiên cứu, tôi niệm, tôi làm, tôi hành như vậy. Rồi trước ông Tám như vậy, tôi làm như vậy thì được không? Tôi chưa đi một bước đường nào giống ông Tám thì tôi thấy rằng chán quá. Hỏi tôi chán rồi tôi đi đâu? Tôi có con đường nào giải quyết cho chính tôi không? Không. Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi phải trở lại sự dày công cho tôi. Tôi có một chút sáng suốt, tôi phải ôm lấy sự sáng suốt đó, và vuông bồi sự sáng suốt đó, và tận dụng sự sáng suốt đó, thì tôi mới khai mở tất cả. Con thấy không? Những anh em về đây làm sửa căn nhà này kia kia nọ, những người đó phải tận dụng sự sáng suốt của Ngài, và thấy rõ rằng đây là một nơi của Thượng Đế ân ban. Và tôi tưởng trời, tôi thấy sức mạnh của trời luôn luôn làm đẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi hy sinh đóng góp, cho nên nó mới thành tựu một nơi chúng ta ngồi đây. Thấy chưa? Nếu anh em không cố gắng và không có cái tinh thần nhắc nhủ của Thượng Đế, và không thấy sự vô cùng của Đấng Cha Lành, và không thấy sự phục vụ vô cùng của Ngài, thì làm sao mà thấy được ta đang trì trệ? Nhưng ngày hôm nay con biết con trì trệ, con biết còn nuôi cái sự phản tắc đã từ lâu, và chính mình làm. Bây giờ mình phải tháo gỡ, đã có cái kỹ thuật tháo gỡ là cái pháp tu này, thì cố gắng dù trồi lên trục xuống cũng phải ráng làm. À, người ta nói là bước hai bước bằng cách nào mới lên khỏi miệng giếng, mà mình bước mới trật hơn cái trầy chân như mình la nữa, ông nói chỉ vậy, thử làm lại một lần nữa coi, thì chúng ta đi được. Thấy không? Cái đó là một kỳ công chứ không phải món quà, không phải đỡ ông trời cho nữa. Ông trời ban một lần một, Chúa đã ban ơn một lần một. Bây giờ con có đầy đủ tăng thôi do con quyết định. Mà nếu không quyết định là tự hại mình. Con hiểu không? Cứ cố gắng đi. Tất cả những người ở đây thành công là do sự cố gắng. Chứ không có phải là ý lại mà làm. Cái phần trên thì luôn luôn hộ độ chúng ta. Mà ta cố gắng ta tới là ta mới hưởng được cái thanh quan của Chúa, của Phật.
Kính thưa Thầy, con theo pháp này đó cũng hơn một năm nay, và trong bước đầu con phải tập hai pháp chứng minh và sơ hồn, và con cũng không nhớ rõ, nhưng mà con biết chắc trong thời gian qua con có sự sao lãng trong hai pháp này. Thì sau khi con có những triệu chứng hơi dược dược trên đầu thì con có nói với anh Đạo Văn Thượng là anh chủ trên đường ở bên Đức Chí Tịnh, thì anh nói thôi bây giờ cứ bước vào thiền đi, chắc lẽ thiền được. Thì con cũng tin lời ảnh, con bước vào thiền. Lúc đầu thiền thì cũng con thở có lẽ sai hay sao không biết, hơi thở rất là ngắn. Nhưng song song đó con hay bị đau người, nhất là thỉnh thoảng cái bụng trước này cũng như bị căng lên, căng lên hầu như là có thể nửa ngày hoặc một ngày, và có thể ba ngày. Và song song đó cũng đau lưng, đau ngực. Hầu như là cơn đau đó con cứ e ngại rằng đó là mình làm sai pháp hay là do nghiệp quả.
Không phải đâu, cái đó là anh bị những sự đánh đập của cơ thể rồi những cái máu ứ nó ra không có hết. Vì đó anh phải những cái trật đã của tạo uống vô nó tan thì nó mới hết. Tại nhiều người bị mà không biết đó. Cái vân nam bạch dược trong đó nó có cái viên đỏ chút xíu thôi, anh lấy cái viên đỏ đó khuấy rượu anh uống cảm thấy cái tình nghe nó tan liền, tan những cái máu ứ. Mình lấy cái sắt mà đập trong thể xác thế nào cũng có máu ứ mà người Việt Nam không biết cái chỗ đó. Cái đó là cái quan trọng, trút nó ra bất cứ gian. Vân vân nam bạch dược, vân nam bạch dược nó chai có chút xíu à, thì trong đó nó có một hộp trắng ngâm rượu uống, một cái thuốc bột trắng mình khoa ngoài, cứ làm như thế thì chai nó khỏe trong rượu. Nhiều người không biết, người cũng có giúp được họ. Nhiều người họ đi lính, nhiều khi làm sai rồi ông sếp cũng dẫn đánh bị thương, không biết.
Còn qua chuyện nghề nghiệp của con đó, thì mỗi khi con ngồi làm á, trong tiếng hồ đặt người vô ngồi làm rồi là bắt đầu nó đau. Nhưng khi con nghĩ có lẽ cái nghề không thích hợp với con.
Không phải cái nghề, cái bệnh chưa giải quyết được. Cái những cái máu ứ ở trong cái cơ, cái chỗ bị thương đó chưa có giải quyết được. Anh tìm được cái thuốc đó dễ lắm, không có bệnh gì cả nhỏ nhỏ. Nếu ở đây không mua được, anh nhờ bên Canada người ta mua viết thơ, nhờ anh Thuần viết thơ sẽ gửi thẳng qua bên Đức. Anh phải uống, nhớ uống ở đó thì cái thuốc tập đã phải tha luôn luôn mỗi đêm ngâm rượu tha nó mới hết.
Và trong thời gian cũng hơn một năm nay con có mới có cái đầu lòng. Và sau khi bắt cáo thì tự nhiên tính con rất là nóng, mỗi lần đọc bất đồng ý kiến với vợ cái gì là tự nhiên con nóng bừng lên mặt và kéo rất là dài, muốn cả ngày vậy đó, cứ bực tức con người.
Bởi vì cái bệnh của anh nó chưa có xong, thành ra nó nhiều chuyện lắm. Con người mà trong cái cơ thể mình có một chỗ bất an mà thêm những đứa con nít mà nó khóc, nó bực tức, đó, mình còn bất an nữa. Thấy không? Cho nên phải ráng nhẫn, ráng lo nhiều Phật để trả cái nghiệp duyên tại thế. Nhớ đây là cái nghiệp xuống đòi nợ phải trả, chứ không có nói gì hết. Chối cãi gì hết. Chẳng hơn là gì. Dạy luật căn trục trần. Luật căn trục trần nó bị bực tức ở bên trong nó chưa có khai triển được. Nó phải trì niệm Phật cho nhiều người giáo dục nó, tự nhiên nó hạ cái cơn nóng nó đi. Cái bệnh của anh phải trị, không có trị thì anh thực sự âm bệnh ở bên trong. Sau này tới già là khổ lắm. Tôi giá nào phải trị cho nó hết. Nhưng mà đặc tả thuốc tạo là hay lắm.
Vậy con phải trị qua thuốc và con
phải tức cái ngực là nó nặng lắm.
Dạ, con phải làm những hành thân cấp pháp và
làm cái đó cấp pháp thì chứng minh rồi đó. Dạ. Còn cái thuốc kia anh phải uống, anh uống thì ít lần là anh cảm thấy cái ngực. Vân Nam Bạch Diệp.
Dạ, cảm ơn.
Cái đó hồi trước ở trong khu Yên Tân là ở bên Hồng Kông bán ở đó nhiều lắm, bán qua Việt Nam. Mấy người bị thương ở trên rừng đó, trong thời gian kháng chiến bị thương đó, nhờ cái thuốc đó uống nhiều cho nên ở Hồng Kông họ mua hết không có. Bây giờ thì có là nhiều. Phụ có nè. Một chai. Ở nhỏ nhỏ đúng. Bây giờ ở đây có hả? À, được. À, thì người tàu nào ở nhà cũng có 5-10 chai. Để phòng khi té bị đụng xe tức ngực. Tức ngực uống vô cái hết liền. Hay lắm, một viên có chút thôi. Tức ngực có uống vô cái hết liền. Không có gì thắc mắc nói chơi. Không có gì nói chơi. Hỏi bà cụ này, tại sao bà phải già? Không già, cái tâm không có già nữa.
Femme, j'ai encore une petite question. Avant de prendre les repas, lorsque je prie, je joue à l'humain. Je sens une émotion monter en moi et j'ai toujours envie de pleurer. Alors, avant de les repas, je joue un peu l'humain, mais j'ai encore une petite question.
Jacqueline, trước mỗi bữa ăn, chị niệm. Trong lúc chị niệm, chị cảm thấy có một sự xúc động. Bây giờ chị không dám niệm nữa.
Hãy niệm đi. Xúc động chừng nào thì chứng minh cái trượt ở bên trong. Niệm để cho cái trượt nó đi. Khóc còn tốt nữa. Cái trượt ở trong mình còn nhiều.
Tu dois continuer à faire cela parce que c'est pour faire sortir les énergies impures en toi. Et quand tu arrives à pleurer, c'est encore mieux.
Đi hết cái trượt nó tốt.
Faut que tu élimines toutes les énergies impures en toi, il y en a encore beaucoup.
Mà bây giờ 3 năm sau bà thấy trẻ được, trẻ mà nó chỉ trẻ thôi. Mạnh thế nào? Không có buồn nữa. Thế gian đô thị giả tất cả là không có thật. Phải không? Vui nhờ bà thấy được cái không thật. Thấy không? Nếu bà cho tất cả đều thật là bà cũng còn còn buồn, còn giận. Đó. Cho nên bây giờ tới đây học cái khóa điển quang để thức tâm. Để thấy bà không bao giờ chết nữa. Bà thấy cái xác của bà là già. Và bà không có bao giờ có cơ hội ôm cái xác này đi trốn. Bà hiểu rồi. Thì tự nhiên bà phải sống nhẹ nhàng với trời Phật. Bà đã làm trong tình trời Phật. Bà nội bà ngoại là tình trời Phật đó. Cửu quyền thất tổ của các con, các cháu. Bà thấy không? Đó. Thì chúng ta phải sống trong tình trời Phật. Đâu còn đau khổ nữa. Thấy không? Đâu có phải cái già. Già là trẻ. Sau khi già rồi á thì mới rời khỏi được. Cái hồn mới nó đi về quê được. Còn nó cứ trẻ hoài làm sao mà chết được. Nó già là ta mới trở lại. tiên nữ tiên đồng. Đó. Thì lớn tuổi rồi. Mấy giờ đó còn sướng hơn nằm ngủ mấy giờ. Không mê cũng được, nhưng mà nó khỏe, vì nó có thay đổi, nó có ra vô luồng điển, ra vô thay đổi rõ rệt ở tầng cao. Đó. Giờ bác đi vô viếng cái mấy cái viện dưỡng lão ở bên Mỹ, bên này cũng vậy, mấy bà già chỉ ngồi ngủ ngồi không à, đâu có phải thiền ở này ngủ ngồi. Tới chơi cười, bà ngồi bà cười, tới đi. Bởi vì già chừng nào mà mấy người hướng thiện đó, bộ đầu nó cũng mở, nhắm mắt nó thấy này thấy kia thấy nọ đi.
Bài đạo hữu Nguyễn Thị Kim Phụng anh.
Cô này là tên họ cười. Thì lúc nào cô cũng cười hết.
Tại vì thầy nói là không có chuyện gì hết nên thầy cho phép mất chơi.
Thì cô, tôi mới đặt cô là họ cười chứ.
Con xin bảo phép hỏi thầy là tại sao Lục Căng Trần con mỗi lần dòm ai con cũng thấy mất cười.
Nó cười một cách thương hay là cách ghét?
Dạ, thấy dễ thương, nó cười, tự ưa chọc người ta này.
Đó.
Con không biết tại sao.
Đó là
sao con được sửa?
Trình độ tiến hóa tương lai làm sạc lô vô vi. Sạc lô vô vi gặp ai cũng cười. Cái cười là độ người. Cái nụ cười đâu có mất tiền. Mà chúng ta xây dựng một cái nụ cười rất khó. Nhưng mà tự nhiên cô Phụng có cái nụ cười không mất tiền, nhưng mà nở như hoa. Nhưng mà sợ thọt có lét. Phải
không?
Không. Cái vui có tiền mua không được. Mình có cái vui thì mình cứ sử dụng cái vui cho tất cả mọi người. Nhờ nụ cười là không có nạn. Quay mặt cho tôi. Quay mặt dòm cái ông quay phim. Dòm cái ông quay phim tích cười lắm. Đó. Thầy
xin phép thầy.
Bởi vì có điển, có từ điển, nó chơi cũng độ. Cười cũng mở chuyên. Cho nên các bạn muốn nói cái gì với tôi rồi, bạn cảm thấy tôi nói chuyện dốc với ông Tám, tôi cũng vui. Tôi chửi ông Tám, tôi thấy tôi cũng nhẹ. Tại sao? Vì tôi là máy hút bụi và hút rác thôi. À, ra bao nhiêu hút bao nhiêu, không sao. Thì các bạn sẽ nhẹ.
Xin mời nữ đạo hữu Cẩm Vân lên.
Nên thưa thầy, ngày xưa thì con chưa tu mà ông xã con tu, thì ông cứ bắt con tu. Cái con nói con không tu, thì con nói cái gì mà cứ ngồi bịt lỗ tai nhắm con mắt, kỳ cục lắm.
Làm như cái sự cao.
Cái anh nói cứ bắt con tu, cái hôm đó con cũng ngồi, tại vì anh nói hoài con thấy cũng tội nghiệp. Nếu con ngồi thì con để cái tay con ra khỏi lỗ tai. Rồi con cũng để như vậy, bịt cho trán. Mà tới hồi con lắng nghe mấy anh, bắt đầu anh bỏ tay như lỗ tai, cái là con trả gì ạ. 6 tháng sau anh nói cho em chưa thấy cái gì hết. Và con thì thưa, trước khi con làm vậy thì con cũng có đại Phật. Là con nói rằng là chứng cho con cái này, con sợ chồng con buồn, thành con làm, chứ thật sự thì con chưa tu, vì con thấy rằng là tâm con chưa định, con nó còn dọn mình. Cái sau hôm đó cái con bắt đầu con tu thì là con thưa thật là con chưa hề bao giờ thấy thầy ấy, mà con cũng không mong là con sẽ thấy thầy, tại vì con thấy con dơ bẩn quá. Thì hôm đó cho con nằm ngủ thì con thấy thầy cho cứ làm cho mỗi người một bài thơ tên pháp, thì thầy kêu Thuận à, thì con nó còn cái lộn với con chồng con ở trong phòng á, thì thầy lại thầy chép cái thơ lại thầy đưa cho ông xã con, còn con thì thầy ngoắc cái con đi ra, đi ra cái thầy mới nói mấy câu thơ con không nhớ, nhưng mà có hai cây sau cùng là thầy nói là thân thể có còn thì máu báo hiếu, thịt da đã rửa khó làm sao. Thì con cũng không biết, con tưởng đâu như vậy chắc là thầy dặn con phải báo hiếu cho cha mẹ con. Nhưng mà hôm qua con có tâm sự với Nam Mai, thì Nam Mai nói rằng là đó là thầy khuyên con nên báo hiếu cho cha mẹ con.
Đó là mình trên nhé. Phải tu mới có cơ hội trở về. Tu mới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Còn không tu không có trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tại sao anh Thuận mà mới tu rồi kêu chị tu, rủ chị tu, anh thấy cái ích gì? À, mà chị thấy rõ anh Thuận là cái gì? Yêu chị, muốn chị trẻ như thời xa xưa. Chúng ta đàm đạo nhật nguyệt trăng gió trên trời, thay vì như chuyện u ơ đó, văn sĩ mà đó.
Tình quá
à, tình đó à, thì đến lúc đó là mới là kêu chị tu, là yêu chị, muốn nói về chuyện trăng gió cao siêu hơn.
Thưa thầy, rồi từ đó con, nhưng mà khi mà con làm dối như vậy thì con có lỗi
không? Sao, bởi vì chị chưa hiểu ông trời ông Phật không có chấp cái không hiểu, mà chị không đánh đứa con chị lúc mà nó ra đời nó không biết chuyện đời, mà chị đánh nó đâu có được. Còn đây chị chưa biết chuyện đạo mà trời nào Phật chị, thấy không? Bây giờ chị biết chuyện đạo rồi, chị chống ông trời, chị dẹp ông trời qua một bên thì chị rước cái thân có. Mà biết chuyện đạo rồi thì cứ mở đường chính chính thì đi tới sáng lạng vô cùng.
Dạ. Thưa sao thì con tu, cái con tu xong sao kỳ quá, con hay khóc. Con mù khóc lắm, cái gì con cũng khóc.
Đó là cái trược trong tâm, phải giải hết. Trong ngũ tạng còn trược.
Cái con nghe khóc. Một cái chuyện gì xúc động con cũng khóc. Con thấy một người nào đau khổ con cũng khóc. Rồi cái gì con cũng khóc, cái con người bạn nó con là thở khóc.
Rồi một thời gian sau là hết khóc nữa, khóc không được nữa, hết rồi. Như trước kia chị Thanh Nguyên hay là Thanh Truyền khóc hoài, bây giờ Thanh Nguyên, Thanh Truyền nó khóc, hết rồi, mắt sáng trưng, nó hết cạo trọc đầu như bà sải chơi, thích là làm, mập tròn xấu lắm, hồi trước khóc hoài, bây giờ không khóc nữa, trước. Trược là sự cố chấp của chính mình. Trược là cố chấp. Cố chấp là tâm tối. Tâm tối là trược. Mà khi mình mở ra không còn sự cố chấp nữa thì nó hết. Một thời gian nữa khóc rồi nó hết. Thấy vui, mắt thì bừng sáng, mặt mày nó tươi, ăn ít mà cũng mặn.
Thưa thì từ hồi hôm qua tới bây giờ con thấy cảm ơn thầy, con cảm ơn tất cả các bạn. Hình như là con nhận được cái từ điển ở các bạn. Thầy, con làm thơ khóc.
Chị thấy không? Chị thấy anh em một nhà của chị tai ngộ chị. Chị thấy không?
Cái tự nhiên con được ấm áp,
từ
mà con cảm thấy
kiếp,
con hạnh phúc.
Từ nhiều kiếp, ngày nay mới chọn chị được có cơ hội tai ngộ và bàn bạc tin vui với nhau để về thực hành cứu độ mình, cứu độ họ. Chị thấy không? Nếu không có đạo hữu nào tiếp tục chương trình thì
lại thầy, như lại các sư huynh đệ, các thi thiện một buổi. Tôi lên đây không phải là để hỏi những chuyện, bày tỏ những chuyện thắc mắc. Tôi đây là tôi nhờ ơn thầy ban phước cho thầy. Tôi nói chuyện, tôi kể chuyện. Chứ tôi không có cái gì thắc mắc. Mà những câu chuyện của tôi, xin nhờ các sư huynh đệ tha thứ cho. Là bởi vì tôi giao lưu. Tôi giao lưu với các anh. Trong khi mà thầy xuống tóc cho tôi cách đây là 3 năm. 3 năm 5 tháng. Thì cùng một lượt như thế như vậy. Mà tôi thấy các ông ấy nào lên trời, nào thấy Phật, nào nói chuyện với thầy, nào nói chuyện với các tiên Phật, nào phá mây, mà tôi thì tu thì thế này cũng thấy gì cả. Thì hôm nay tôi thầy cho phép và được anh chị thầy xã mà cho tôi được lên nói chuyện, thì tôi thấy trước khi thì tôi cũng là một tay kêu là giang hồ, rồi thì trèo tường khắc ngạch, buôn lậu buôn hàng cái gì đủ thứ cả. Thế nhưng mà không có cái gì là vừa ý tôi. Tôi vẫn thích tu học. Thì trong thời kỳ mà tôi làm cho ông Governor đó, ở Sài Gòn đó, thì có cái ông, có mấy cái ông mà đội trưởng ở trong về mình comment đó, ông nó bảo tôi thầy hai đi học đi làm cái nghề này làm gì. Tôi cúng cho thầy, thầy chỉ vẽ một cái đạo bùa cái là con 50 đồng sướng lắm, chứ đi làm cái nghề này làm gì khổ lắm, quỳ với sư nung với sư cả ngày rồi. Tôi thấy thế, nhưng mà tôi làm lương cao lắm thì tôi không có, không thích, bởi vì tôi không muốn xuất sư. Ông bảo bây giờ xuất sư thì ông muốn làm cái gì ông làm. Đấy. Nhưng mà tôi thích Phật, thích trời, nhưng mà tôi chưa có gặp. Tôi có tu cái đạo đó nhưng mà chỉ ủng hộ cho tôi thôi, gia đình tôi, chứ tôi không có dám làm thầy thiệt hạ. Bởi vì tôi thấy những các bạn đạo của tôi thì ông ấy, ông đá bóng thì ông quanh mà đảo bùa này là ông đá vào ngực người ta là chết toi ngay. Hay là ông ấy ngậm đảo bùa này là ông mài con dao thật sắc này, ông ngậm đảo bùa này, ông cho người ta chém tơi bời mà không có đứt. Nhưng mà tôi thấy thế thì tôi thấy bảo, mình là một thằng người như thế này mà đi chơi với bạn bè mà để cho người ta vác dao người ta chém mình thì là cũng không có nghĩa gì cả. Tôi không thích. Lúc về sau tôi đi làm về cái nghề tôi nấu ăn này, thành ra tôi đi khắp thế giới. Thì để nghỉ thế chiến tôi cũng ở nước Pháp, thì tôi cũng đi khắp thế giới. Nhưng mà tôi thấy nghĩa là cái sự chết một lúc 200-300 người là thường lắm. Khi tôi về thì tôi về 49 thì tôi sang tàu, tôi học thì tôi cũng đóng cái vai kia là mình cũng anh hùng, cũng muốn học nghĩa là để chống Nhật, chống Đức. Mà những cái việc đó nó qua đi rồi, thành ra tôi không làm cái gì được. Lúc về sau tôi cố công, các con tôi lớn rồi thì tôi cố công, tôi tìm thầy học đạo. Thì khi mà chúng tôi đi nấu ăn thì chúng tôi có gọi một cái hội kêu là hội Linh Sơn, để cho những các anh chị em có cửa hàng ở Paris đó, tham gia và để tìm thầy học đạo. Thì chúng tôi được anh em giới thiệu, tôi bảo tôi tu ở chùa Linh Sơn hiện thời bây giờ. Nhưng mà về sau tôi thì có cái tính tò mò, là bởi vì trước khi tôi ở bên tàu thì tôi học về tình báo quân sự, thành ra bất cứ những người nào đối phương với tôi phải để UVA cái người đó thế nào. Bây giờ tôi biết ông thầy của tôi sắp sửa tôi quy thầy, ông thầy là người mà đã làm lễ truy điệu cho ông Hồ Chí Minh, mà tôi thì là người đánh nhau ông Hồ Chí Minh 7 năm ở ngoài Việt Nam. Vì thế hóa nên tôi phải bỏ đạo. Tôi về tôi ở nhà tu một mình. Một hôm ấy tôi đi để tôi xin giấy. Tôi xin giấy để xin trừ tiền thuốc này gì cái đó. Thì tôi gặp bác Lương. Bác Lương hỏi là anh đi đâu mà có lù khổ này. Rồi thưa ông, tôi đi xin giấy. Mà giờ tôi bị cái bệnh hen, thì tôi đi đâu tôi khổ sở thế này. Mà ui giời, tôi có cái phép này học chỉ có hít thở thôi là khỏi bệnh ngay. Nhưng mà ông thầy sắp sửa sang, tôi bảo thế, thì anh là vừa anh giới thiệu cho tôi, thì là con nhờ gặp thầy trong năm đó cho đến bây giờ, thì con thấy như là con tu nhiều đạo lắm nhỉ. Bây giờ con gặp thầy con thấy như là cái sự thầy thương xót chúng sinh mà chỉ đạo một cách nghĩa là rất tưởng tượng, chứ không có như là Nam Mô gì là Phật ở các chùa khác. Con thấy vắng thầy là con thấy một cách như là mất một cái quý báu gì. Thế xong con điều là lấy làm lạ là những các anh em đồng đạo mà cùng vào hội và cùng vào quy thầy mà học đạo này thì con thấy các anh các chị như lạ lắm. Như là người này cũng thấy tên, thấy Phật, thấy đủ thứ cả. Mà có thì ù lì chẳng thấy gì cả. Hình như con đông ra con tỷ.
Cho nên càng ngày các bạn, các càng, bác càng thấy cái nghiệp của bác.
Dạ.
Cho nên thấy nghiệp trước thì mới thấy Phật sau. Dạ. Thấy nghiệp giải nghiệp mới là thành Phật mới thấy Phật chứ.
Dạ.
Còn bây giờ tôi mà không thấy nghiệp của mình.
Dạ.
Càng ngày các bạn, bác càng thấy cái nghiệp.
Dạ.
Chính mình làm. Mình làm trì trệ cho mình. Nếu tuổi trẻ mà mình dốc tâm mình tu bỏ hết. Nội cái nghiệp sát ở trong cái nghề của bác đó, nó theo dõi bác biết là bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay các bác còn có cái tuổi này. Cái chuyện của bề trên nó chứng cho bác. Bác thấy rõ rồi. Bao giờ trong giờ trong chùa giải nghiệp này kia nó giải giảng về nghiệp. Nhưng mà bác không có thâu đau bằng bây giờ. Bây giờ bác thấy rồi. Bác thấy bác biết sợ rồi. Không làm những điều sai quấy. Cho nên khi mà ta chết, cái hồn ta tỉnh quan trọng. Mà chết mà cái hồn ta hắc bạch không phân minh động loạn đó, là khổ vô cùng.
Thưa các sư huynh đệ, trong chùa người ta dạy rằng là đi tu để minh tâm kiến tâm, minh được cái tâm mình, kiến được cái tánh mình thì mới thành đạo. Nhưng mà ông thầy ông chỉ nói thế thôi, chứ mà ông không có nói như thầy mình rằng là anh phải làm thế nào thì anh mới thấy cái tâm mình và thấy cái tánh. Cái đó là một cái phúc đức nhất và cái đó là cái hân hạnh nhất của những người đi tu đạo như các sư huynh đệ. Thành ra tôi thấy thầy giảng dạy cho anh em mình thật là một cách rất là chu đáo. Thành ra tôi mong rằng các sư huynh đệ cố gắng tu hành. Nhau mình lên đời gặp nhau có chuyện đó.